Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng Chính sách phối hợp bảo đảm an sinh xã hội.
Hôm nay, quận Thanh Xuân cưỡng chế thu hồi 73,86m² tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội Melbourne từ ngày 15 tháng 6 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin. Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới trên biển.
Mỹ kêu gọi Ủy ban Liên minh châu Phi hối thúc các bên giao tranh ở Sudan ngừng xung đột.
Anh cứng rắn ngăn chặn người di cư bất hợp pháp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Trần Sĩ Thanh phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước thời gian qua là rất to lớn, song cũng phải thẳng thắn đánh giá vẫn còn một số tồn tại hạn chế như phong trào thi đua phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều liên tục, có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Một số phong trào tác dụng lan tỏa chưa cao, còn tình trạng chậm phát triển và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều. Với ý nghĩa quan trọng của năm 2023, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Trần Sĩ Thanh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thủ đô phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948. 11 tháng 6 năm 2023. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Văn phòng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 15 đơn vị. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã trao cờ thi đua của thành phố Hà Nội cho 44 đơn vị.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Thưa quý vị và các bạn, sau 50 năm kể từ ngày ký kết Hiệp định Paris và 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những câu chuyện về những ngày đấu trí, đấu lý, hết sức cam go và quyết liệt của chính quyền Việt Nam buộc đối phương phải tuân thủ các điều khoản của Hiệp định Paris đã được các nhân chứng kể lại trong cuộc tọa đàm mang tên Thi hành Hiệp định Paris, câu chuyện của những nhân chứng lịch sử Trại Davis, sự kiện do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Ban Liên lạc Cựu Chiến binh, Ban Liên hợp Quân sự Trại Davis, Hội những người bạn di sản Việt Nam và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973,
Sau gần 5 năm đàm phán, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết. Theo hiệp định, 4 bên gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 4 bên. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 2 bên. Ban Liên quân sự có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp hành động của các bên nhằm thực hiện các điều khoản về quân sự mà hiệp định đã quy định. Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Đào Chí Công, Sĩ quan Đối ngoại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc Hội cựu chiến binh, Ban Liên hợp Quân sự Trại Davis cho biết, thực thi hiệp định, phía Việt Nam thành lập hai đoàn đại biểu quân sự tham gia mặt trận đấu tranh ngoại giao quân sự thi hành hiệp định Paris. Trụ sở của Ban Liên hợp Quân sự là Trại Davis, nguyên là một trại lính của quân đội Mỹ, nằm gần sát phía tây nam sân bay Tân Sơn Nhất, nay thuộc phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi hai đoàn đại biểu quân sự ta đóng quân. Sự đấu tranh trực diện, quyết liệt, khôn khéo và đầy quả cảm của các thành viên trong Ban Liên hợp Quân sự đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành trao trả tù quân sự và tù dân sự của các bên bị bắt trong chiến tranh, buộc quân đội Hoa Kỳ và quân đồng minh phải rút hết ra khỏi miền Nam. Đây là yếu tố quan trọng nhất làm chuyển biến so sánh lực lượng trên chiến trường có lợi cho cách mạng, tạo ra bước ngoặt quyết định và điều kiện chủ yếu để đi đến đánh cho Ngụy nhào.
Phải nói rằng là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng ta thì chỉ đạo rất chặt chẽ sát sao từ cái quá trình đàm phán và cho đến là chuẩn bị đến cái giai đoạn thi hành hiệp định Paris thì đã quan tâm đặc biệt về cái vấn đề điều khoản quan trọng mà có lẽ chiến lược sống còn của chúng ta đây là vấn đề Mỹ rút quân và vấn đề trao trả. Nói như đồng chí Lê Duẩn thì cái vấn đề quan trọng của hiệp định Paris không phải là về công nhận hai chính phủ, hai quân đội, hai vùng kiểm soát tiến tới thành lập chính phủ, mà vấn đề quan trọng của hiệp định Paris là ở chỗ quân Mỹ thì ra, quân ta ở lại. Cái khái quát lớn nhất, cái vấn đề quan trọng số 1 là Mỹ phải ra, mà khi Mỹ đã ra rồi thì tương quan lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng, thì kiểu bằng cách nào thì chúng ta cũng giải quyết được vấn đề.
Tại buổi tọa đàm, những câu chuyện về quá trình thực thi hiệp định Paris còn được chia sẻ bởi nhiều nhân chứng khác. Ông Phạm Văn Lãi, sĩ quan chính trị, người cắm cờ giải phóng trên đỉnh tháp nước Trại David, ông Nguyễn Hùng Chí, phiên dịch viên phái đoàn, ông Trương Việt Cường, phóng viên. Nhiều kỷ vật về những tháng ngày tham gia Ban Liên hợp Quân sự 4 bên và 2 bên, đấu tranh yêu cầu thực hiện hiệp định Paris được các nhân chứng và nhân dân trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Phát biểu tại tọa đàm, bà Trần Việt Hoa, giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cho biết, tọa đàm là hoạt động tri ân, tôn vinh và làm sống lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam 50 năm về trước và hoạt động thực thi hiệp định Paris của các thành viên Ban Liên hợp Quân sự trong Trại David, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự cần thiết trong việc gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.
Trong không gian hội nghị Paris thì chúng ta lại được có cơ hội để gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, những người mà từ Trại David, những người mà đã buộc các bên phải thực hiện các cam kết để thi hành hiệp định Paris. Khi mà làm các cái công tác trưng bày triển lãm thì chính là những cái câu chuyện của các bác, những kỷ vật, những thư từ, tài liệu mà các bác đã giữ gìn rất nhiều năm thì đấy chính là những minh chứng sống động cho cái quá trình đấu tranh giữ nước của dân tộc. Thì trong thời gian tới, các bác từ khắp mọi miền sẽ tiếp tục có sự kết nối đồng hành với Trung tâm Quốc gia 3 để Trung tâm có thể tiếp tục được sưu tầm, được quản lý cũng như là được thực hiện công tác phát huy giá trị tài liệu bằng các hoạt động để giới thiệu cho công chúng trong nước và nước ngoài tới những cái hoạt động rất quan trọng của sự kiện lịch sử văn hóa, chính trị, ngoại giao của Việt Nam.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 12 tháng 9 năm 2011, hai đoàn đại biểu quân sự của ta trong Ban Liên hợp Quân sự 4 bên và 2 bên đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ Ngoại giao cũng đã tặng gần 800 kỷ niệm chương thi hành hiệp định Paris cho cựu thành viên hai đoàn đại biểu quân sự. Ngày 9 tháng 3 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Trại David. Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã tiếp nhận một số kỷ vật từ các thành viên Ban Liên lạc Trại David. Trung tâm mong muốn các nhân chứng lịch sử tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm trong các hoạt động sưu tầm và phát huy giá trị tài liệu, kỷ vật liên quan đến quá trình thực thi Hiệp định Paris.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội lần 2 đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung góp ý vào việc thể chế hóa các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi theo tinh thần của Nghị quyết số 18 NQTU, phản biện những nội dung liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp ý cụ thể nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đất cơ sở tôn giáo. Tại hội nghị, các ý kiến cũng góp ý trực tiếp vào các quy định tại dự thảo luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người có đất bị thu hồi, tạo sự đồng thuận, giảm khiếu kiện, thuận lợi cho các địa phương dễ dàng áp dụng, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đề nghị làm rõ quy định về bỏ khung giá đất theo tinh thần nghị quyết số 18 NQTU, tác động của việc bỏ khung giá đất, lộ trình thực hiện và cần quy định cụ thể như thế nào trong dự thảo luật đất đai.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản bãi bỏ công văn số 1685 liên quan đến việc dừng tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, văn bản của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và văn bản của Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bãi bỏ công văn số 1685 được ban hành ngày 22 tháng 3 năm 2022. Để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn đúng quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các địa phương, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định hiện hành.
Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội. Chương trình ký kết nhằm tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền về phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hoạt động quỹ vì người nghèo các cấp, kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, huy động các nguồn lực cho quỹ vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.
Ngày 27 tháng 4, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động đã tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ năm 2023. Sau 6 lần tổ chức đối thoại từ năm 2017 đến năm 2022, ở cấp quốc gia, nhiều nội dung chính sách vướng mắc đã được sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt sau đối thoại năm 2022, nhiều đề xuất đã được triển khai thực hiện như chuẩn hóa đội ngũ viên chức kiểm định viên, triển khai gần 2.300 cuộc thanh tra và phát hiện gần 10.000 những thiếu sót, sai phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 26 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách 198 tỷ đồng. Tại buổi đối thoại năm nay, Hội đồng đã trao đổi, đối thoại với các địa phương, doanh nghiệp về nhiều nhóm ý kiến, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho nhóm lao động nông nghiệp, lao động phi chính thức.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023. Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm nay có chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Và chủ đề Tháng Công nhân là kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội từng bước có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 196 vụ tai nạn lao động, làm 198 người lao động bị nạn. Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn lơ là, chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho biết, trong 11 năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân hướng về người lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành thành phố, chính quyền, công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động và Tháng Công nhân năm nay bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị.
Đối với các sở ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối thoại tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động viên, chia sẻ đối với các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.
Nhân dịp tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trích 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố, mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng. Tại lễ phát động, thành phố đã trao tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và 50 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và anh Trần Văn Hòa, công nhân công ty cổ phần Hà Quy Cơ điện nói:
Tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân thực sự có ý nghĩa vì nó thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và đối với công tác an toàn vệ sinh lao động. Thông qua đó thì muốn rằng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân lao động phải nâng cao ý thức đảm bảo vấn đề an toàn trong lao động sản xuất. Có an toàn lao động sản xuất thì mới đảm bảo tăng năng suất lao động, tránh thiệt hại, rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt là tránh cái gánh nặng cho xã hội và chính cho gia đình của công nhân người lao động.
Vợ chồng mình thì đang nuôi hai con nhỏ này, sau khi đó là hai vợ chồng đều bị tai nạn cả thì không có thể tiếp tục đi làm được, thì đang trong lúc khó khăn thì cũng được sự giúp đỡ của công ty là tạo điều kiện cho làm việc online từ xa. Tôi cảm thấy là rất là vui khi mà được công đoàn Sở Lao động Thương binh Xã hội quan tâm cho người lao động. Muốn những món quà này nó có ý nghĩa là nó giúp đỡ một phần nào đấy trong cái giai đoạn kinh tế mình đang gặp khó khăn.
Năm nay là năm thứ 12 tháng công nhân được tổ chức tại Hà Nội kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn tháng 5 hàng năm là tháng công nhân và là năm thứ 7 thành phố Hà Nội triển khai hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tặng cờ thi đua và bằng khen. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hình thức cung cấp suất ăn cho học sinh trong trường học ngoài tự tổ chức nấu ăn tại bếp ăn thì sẽ có đơn vị nấu ăn ở ngoài rồi vận chuyển tới trường. Theo quy định, tất cả những hình thức này đều được quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp nhận nguyên liệu đầu vào tại nhiều trường chỉ dừng ở mức kiểm tra giấy tờ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc quan sát bằng mắt thường, chưa có biện pháp xét nghiệm y tế. Hầu hết, chỉ khi có vụ việc ngộ độc xảy ra, những mẫu lưu thức ăn tại bếp ăn mới được kiểm tra, đánh giá để tìm nguyên nhân. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, thì ngoài kiểm tra điều kiện thực tế tại các bữa ăn bán trú, các địa phương và nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
Huyện Thường Tín có 20.000 học sinh mầm non, tiểu học, trung học ăn bán trú. Với tổng số 56 trường tổ chức ăn bán trú, phòng giáo dục huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguyên liệu được nhập vào bếp ăn của các nhà trường. Ngoài ra, quá trình chế biến được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo không bị nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với học sinh. Chị Nguyễn Thị Thư, phụ huynh học sinh, và bà Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Văn Bình, huyện Thường Tín cho biết.
Trong ban phụ huynh thì bọn chúng em cũng rất là mong muốn được giám sát cái khâu cung cấp thực phẩm cho các con để xem là nguồn gốc thực phẩm có an toàn hay không.
Cái việc mà an toàn thực phẩm lại là một cái mối rất là trăn trở và lo ngại đối với các bậc phụ huynh, nên nhà trường là luôn luôn quan tâm. Trường cũng thông qua ban đại diện phụ huynh và thực đơn hàng ngày thì cũng được ban đại diện phụ huynh cùng với cả thanh tra nhà trường thì cũng giám sát thường xuyên cái giao nhận thực phẩm hàng ngày ạ.
Kiểm tra tại bếp ăn trường tiểu học Phố Cát, huyện Quốc Oai, thường xuyên cung cấp 365 suất ăn bán trú cho học sinh. Mặc dù nhân viên đã được trang bị đầy đủ bảo hộ và được đầu tư cơ sở vật chất, nhưng khu vực sơ chế cần được bổ sung thêm lưới chống côn trùng xâm nhập, truy xuất tận cùng nguồn thực phẩm nhập vào bếp ăn của nhà trường đều rõ nguồn gốc, bảo đảm hồ sơ pháp lý theo quy định. Ông Kiều Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Phố Cát, huyện Quốc Oai cho biết.
Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm là nhà trường đánh giá rất là quan trọng và cần thiết. Để khi mà có sự cố xảy ra thì nhà trường truy xuất được cái nguồn gây ngộ độc thực phẩm từ đâu để có cái hướng xử lý triệt để đảm bảo an toàn vệ sinh cho các con.
Đối với bếp ăn trường tiểu học đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, cung cấp mỗi ngày từ 740 đến 760 suất ăn bán trú cho học sinh. Đây là mô hình nấu ăn liên kết với nhà thầu cung cấp thực phẩm nấu ăn tại bếp ăn nhà trường, nên bản thân người đứng đầu nhà trường phải nêu cao trách nhiệm trong kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm, từ nhập nguyên liệu chế biến và đưa suất ăn an toàn đến học sinh. Bà Lê Thị Thu Hường, hiệu trưởng trường tiểu học đô thị Sài Đồng, quận Long Biên cho biết.
Ngoài việc là cung cấp đầy đủ các cái hồ sơ năng lực của đơn vị liên kết để tổ chức thực hiện nấu ăn ở trường cùng với các hợp đồng đi kèm và công tác tổ chức thực hiện tại trường giám sát bằng các biên bản, phân công, kế hoạch thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là việc mình phải thực tế thăm các cái bếp và các cái thực phẩm tại của các đơn vị cung cấp một cách đầy đủ và đảm bảo đồng bộ giữa thực tế với cái việc giám sát là vô cùng quan trọng để đem đến những cái ngày đến trường cho các con an toàn.
Toàn thành phố hiện có gần 4.400 bếp ăn tập thể trường học. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng thành lập 2 đoàn truy xuất nguồn gốc thực phẩm bếp ăn tập thể tại 5 quận và 5 huyện, tổ chức các đoàn giám sát mô hình điểm về an toàn thực phẩm tại các quận huyện. Qua thanh tra kiểm tra 58 cơ sở thực phẩm, đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý 3 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt gần 250 triệu đồng. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trường học thì đối với chính quyền địa phương cần phải thành lập các cái đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học, nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Đối với nhà trường thì cũng thành lập các cái đoàn kiểm tra với cái sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh để kiểm tra các cái thực phẩm khi đưa vào tham gia chế biến thức ăn tại nhà trường và phải chịu trách nhiệm với cái nội dung đó. Đối với nhà cung cấp thức ăn cho nhà trường thì phải đảm bảo hồ sơ pháp lý đầy đủ và nguồn gốc thực phẩm đưa vào tham gia chế biến phải đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Thời gian tới, các quận huyện, thị xã cần tiếp tục tăng cường kiểm tra các bếp ăn trường học theo phân cấp. Qua kiểm tra giám sát, nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, có thể yêu cầu nhà trường dừng ngay việc cung ứng thực phẩm, suất ăn đối với bếp ăn trường học. Với các nhà trường, phải đảm bảo những thực phẩm được đưa vào bếp ăn trường học đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đơn vị cung cấp phải chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.
Tiếp tục là phần tin. Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh học sinh về tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023, con em họ có đủ điều kiện hay không để chủ động trong việc tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, một trong những quy định về đối tượng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh phải được xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên khuyến khích. Nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên khuyến khích, học sinh đủ tiêu chuẩn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở nếu xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên.
Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch số 121 về triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1 nhà chung cư tái định cư N3B, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1 nhà chung cư tái định cư N3B, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính theo quyết định số 1922 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định. Đối tượng cưỡng chế là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Vĩnh Thịnh. Vị trí diện tích nhà cưỡng chế thu hồi 73,86m2 là diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1 nhà chung cư tái định cư N3B, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Thời gian cưỡng chế vào sáng ngày hôm nay 28 tháng 4 năm 2023.
Hà Nội dừng thi công nạo vét hệ thống thoát nước trong dịp 30 tháng 4. Đây là một trong những nội dung mà Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội sẽ triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước, nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của người dân thủ đô trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ, công ty đã yêu cầu các xí nghiệp dừng thi công nạo vét hệ thống thoát nước từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, đồng thời bố trí cán bộ, công nhân trực 2 ca trên ngày để giải quyết kịp thời các sự cố có thể phát sinh. Đối với các hạng mục công việc phải duy trì thường xuyên, công ty đã yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí lao động thực hiện công tác duy trì thường xuyên, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines công bố, từ ngày 15 tháng 6 tới, hãng sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Melbourne, Australia bằng máy bay Airbus A350 với tần suất 2 chuyến một tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật. Với việc mở mới đường bay thì Vietnam Airlines là hãng hàng không có nhiều đường bay thẳng nhất giữa hai nước Việt Nam và Australia.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, vừa qua, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng và Hải quân Ấn Độ đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên của tên lửa đánh chặn trong khí quyển ngoài khơi bờ biển Odisha ở vịnh Bengal. Mục đích của cuộc thử nghiệm là đối đầu và vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo của đối phương, đưa Ấn Độ vào nhóm các nước tinh hoa có khả năng phòng thủ tên lửa trên biển.
Theo hãng tin Yonhap, trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong các tình huống nguy hiểm, ngày 27 tháng 4, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng nước này thông báo đã hoàn tất một dự án cải tiến hệ thống chỉ huy và kiểm soát để theo dõi các hoạt động phòng thủ chống tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch cải tiến trạm kiểm soát tác chiến tên lửa đạn đạo sau khi dự án này được khởi động vào năm 2019.
Ngày 27 tháng 4, sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố kêu gọi Ủy ban Liên minh châu Phi tiếp tục hối thúc các bên giao tranh ở Sudan ngừng xung đột. Bộ Y tế Sudan cho biết, kể từ khi giao tranh nổ ra hôm 15 tháng 4 đến nay, khoảng 600 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương.
Hạ viện Anh đã thông qua dự luật chống nhập cư bất hợp pháp mới do chính phủ nước này đệ trình. Hạ viện Anh đã thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu bầu là 289 trên tổng cộng 230. Dự luật này hiện đã được chuyển đến Thượng viện Anh. Tuy nhiên, chính phủ Anh cũng siết chặt thêm dự luật này với một số sửa đổi khác, khiến những người bị trục xuất khó xin tái nhập cảnh hoặc xin nhập tịch tại Anh. Dự luật mới cũng hạn chế khả năng trì hoãn việc di chuyển người di cư bất hợp pháp sang nước thứ ba.
Bộ Y tế Lào vừa ra cảnh báo yêu cầu người dân nước này cẩn trọng trước các loại bệnh tật do nắng nóng và tình trạng ô nhiễm. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Lào đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm không khí do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương rẫy.
Các bác sĩ Trung Quốc đã áp dụng các phương pháp cấy chip để giúp cai nghiện rượu, từng được sử dụng tại Mỹ trước đây để giúp cai nghiện thuốc giảm đau nhóm Opioid. Dù mới đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã ủng hộ phương pháp này và muốn đăng ký cho người thân của mình tham gia điều trị.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 1 nội dung đơn nam giải quần vợt Madrid mở rộng 2023, chạm trán đối thủ vô danh Hugo Greiner, Diego Schwartzman đã có màn trình diễn đáng quen. Thậm chí chỉ sau 1 giờ 1 phút, tay vợt người Argentina phải chấp nhận gác vợt với các tỷ số 5-7, 4-6. Về phía Hugo Greiner, anh sẽ tiến vào vòng 2 gặp hạt giống số 2 Sebastian Corda. Trong khi đó, David Goffin đã chịu gác vợt trước tay vợt Roberto Cabales Baena của nước chủ nhà sau 2 set với cùng tỷ số 4-6. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha là giống số 13, Alexander Zverev. Một trận đấu đáng chú ý nữa ở vòng 1 là cuộc chạm trán giữa Stan Wawrinka và Maxim Cressy. Trước đối thủ vượt trội về sức trẻ lẫn thứ hạng ATP, người thép vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể để ngược dòng thắng 2-1 chung cuộc, tỷ số các set là 6-7, 6-3 và 7-6. Trong khi đó, Emma Raducanu buộc phải rút lui khỏi giải năm nay vì chấn thương tay phải. Tay vợt người Anh sẽ được thay thế bởi Julia Graber của Áo để đối đầu với Victoria Tomova. Đáng chú ý, cả Graber và Tomova đều giành quyền tham dự vòng đánh chính nhờ suất Lucky Loser. Người thắng cặp đấu này sẽ gặp nữ tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek. Ở một nhánh khác, Elina Svitolina đã sớm bị loại ngay ở vòng 1 khi để thua Alexandra Stanovic chỉ sau 2 set với các tỷ số 4-6 và 5-7. Đối thủ của tay vợt người Belarus ở vòng 2 là hạt giống số 29, Mari Pokova.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 4 năm 2023, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Trong những ngày này, khi tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, quý vị lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đó là đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.